người khổ nạn trong xã hội. Đó là làm một tấm gương tốt cho người có tiền, có thế lực xem, để ảnh hưởng họ, giáo hóa họ. Hy vọng người phú quý đều có thể quan tâm đến lợi ích của cả xã hội. Xã hội này liền an lành. Không thể có người làm loạn. Chính chúng ta trải qua ngày tháng được tốt, cũng hy vọng người trải qua ngày tháng được tốt. Khác biệt không nên quá lớn. Xã hội sẽ vĩnh viễn an định, hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Đó là Phật dạy bảo công đức không gì bằng, cho nên hiểu được cái ý nghĩa của xuất gia. Biết được chúng ta nên làm thế nào tu học. Thực tế mà nói, chân thật phát tâm cạo tóc xuất gia không dễ. Rất là khó khăn. Bạn có phải chân thật hiểu được đối với Phật Pháp không? Bạn có nghĩ đến hay không? Bạn có thể gánh vác công việc hoằng pháp lợi sinh, kế tục huệ mạng Phật hay không? Cái trách nhiệm này rất lớn. Nếu bạn nói tôi niệm Phật cầu giảng sanh, vậy thì không cần. Không cần phải cạo đầu. Bạn tại gia niệm Phật cũng giảng sanh như nhau. Cũng được giảng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như thị hiện dáng vẻ như vậy, làm không đúng pháp, bại hoại Phật môn, tội nghiệp của bạn sẽ nặng. Vì sao vậy? Bạn phá hoại đi hình tượng của Phật. Cái tội này thật không nhỏ. Phật là thầy của trời người. Khởi tâm động niệm của Phật, lời nói việc làm đều là tấm gương tốt nhất cho chúng sanh chính pháp giới. Bạn làm tấm gương xấu cho người, thì bạn đang diệt Phật Pháp. Không phải bạn đang hưng Phật Pháp, bạn đã làm công việc diệt Phật. Trong tâm còn có tâm tham, còn có sân hận, vẫn còn cu si. Không giữ giới luật, không giữ pháp, còn phóng túng, như vậy sao được chứ? Cho nên mặc vào tấm y này, mỗi giờ mỗi lúc nghĩ đến Phật, ngày ngày nhìn Phật tượng, mỗi ngày mở quyển kinh ra đọc, nghĩ lại xem ta có giống Phật hay không. Nếu không giống Phật, trong địa ngục đã đánh dấu rồi, đã ghi vào sổ, còn có thể trốn được sao? Cầu sanh tịnh độ, tâm của ta cùng với tâm của A-di-đà Phật ở trên kinh này đối chiếu nhau. Tâm của A-di-đà Phật là 48 nguyện. Nguyện nào cùng với tâm của chính chúng ta tương ứng? 48 nguyện đọc rồi, ây da, tâm của A-di-đà Phật chúng ta một điều cũng không tương ưng, bà còn có thể giảng sanh sao? Đó chính là người xưa nói bạn đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Nguyện thứ nhất của A-di-đà Phật mọi người đều rất rõ ràng: nước không ác đạo, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có đường ác. Chúng ta đọc cái nguyện này có cảm tưởng thế nào? Ba đường ác là quả, tham sân si mạng là nhân. Nước không ác đạo là quả, chính là không có cái nhân của ác đạo. Hay nói cách khác, chúng ta đọc cái nguyện này rồi liền phải nghĩ đến tham sân si mạng là không đoạn, không thể được. Nếu bạn không đoạn, thì không tương ưng với nguyện thứ nhất này của A-di-đà Phật. Không thể nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới đoạn, phải đoạn ngay hiện tại. Không thể có một chút lòng tham. Buổi trưa hôm nay ở Hồng Cát, cư sĩ Thừa Mông Giám, đoàn thể này của họ cúng trai. Chúng tôi đều tham gia. Khi đi, ông tặng tôi một cái túi. Trong cái túi đó đều là bao đỏ, tôi không biết là bao nhiêu tiền. Tôi giao cho Ngộ Hoàng. Ông nói người xuất gia quá nhiều, tôi không thể từng người phát. Mỗi một người cúng dường số lượng cũng không như nhau. Tôi liền thay các vị xử phân. Người xuất gia không nên có tâm tham, đem toàn bộ số tiền này giao cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên cúng dường đạo tràng. Trong túi có tiền là họa hại, không phải là việc tốt. Cho nên chúng ta phải làm đến được, nói được phải làm được. Chân thật buông bỏ, chân thật có thể xả. Hy vọng chúng ta, cái thân xuất gia này, tuy là từ trước không tường tận đối với Phật giáo, mơ mơ hồ hồ đi xuất gia. Sau khi xuất gia, cố gắng học tập, từ trong mơ mơ hồ hồ biến thành một chánh giác xuất gia, cũng là việc tốt. Nhân duyên cá nhân không như nhau, thế nhưng kết quả về sau hy vọng giống nhau. Như vậy thì tốt. Khổ hạnh học đạo, cho nên đời sống khổ một chút thì tốt. Phật dạy cho chúng ta lấy khổ làm thầy. Thường hay chịu đời sống khổ cực thì dễ dàng có tính đề cao cảnh giác. Đời sống trải qua quá thoải mái sẽ bị đọa lạc. Cư sĩ Lý rất quan tâm đối với tôi. Tôi cũng rất cảm tạ ông. Ông nói với tôi, lão pháp sư của Trung Quốc đại lục người chăm sóc rất nhiều. Ông xem thấy tôi không có người chăm sóc, không có người chăm sóc rất khổ, khổ một chút tốt. Tính cảnh giác của tôi tương đối cao. Ông muốn tìm một số người đến chăm sóc, tôi cảm tạ ông. Vì sao vậy? Sợ rằng khi có nhiều người chăm sóc, tôi liền sẽ đọa lạc. Tác oai tác phước, vậy thì không được rồi. Thầy của tôi đã làm ra một tấm gương tốt cho tôi xem. Tôi nhận thân giáo của ông rất sâu. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Năng, ông 95 tuổi mà chỉ một mình trải qua ngày tháng, không có người hầu hạ ông. Giặt quần áo, nấu cơm đều là chính mình ra tay làm. 95 tuổi mà là như vậy. Sau 95 tuổi mới chịu nhận có học trò chăm sóc ông. Ông 97 tuổi vãng sanh. Người 95 tuổi mà không cần người chăm sóc, không có người chăm sóc tốt, vì sao vậy? Thân thể nhất định rất khỏe mạnh. Người ta chăm sóc, khi đi cần phải có hai người dìu đi. Thật là phiền phức, thật đáng thương. Cho nên tôi cảm ơn Lý Mộc Nguyên, không nên tìm người hầu tôi thì tốt hơn, để cho sức khỏe của tôi được tốt hơn một chút, không cần phải có hai người dìu đi được. Cho nên phải hiểu được khổ hạnh đối với thân tâm mình đều có sự giúp đỡ. Thân thể nhất định khỏe mạnh. Cho nên người thế gian có phước, không thấy được thật có phước báo. Vì sao vậy? Rất nhiều người hầu hạ họ, thể lực của họ kém rất xa so với lão nông phu dưới quê, không sánh bằng. Nhưng lão nông dưới quê đó sống đến 8-90 tuổi, không có người chăm sóc. Chính mình nhất định phải làm mà sống, không làm thì không thể sống được. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, trung niên trở lên, cái gì là chân thật, khỏe mạnh là thật, thứ khác đều là giả. Thân thể khỏe mạnh mới là phước báo chân thật. Nếu như nói một người rất là giàu có, thân thể không tốt, nằm ở trên giường bệnh, tìm ba ban hộ lý đến chăm sóc họ, hưởng cái loại phước báo đó, tôi cảm thấy không ý nghĩa gì, không bằng người thân thể khỏe như chúng ta, đi đến mọi nơi, đi đứng thoải mái, đời sống hoạt bát. Cho nên thế gian này, bao gồm tất cả hiện tượng, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát. Phải có thể hưởng thụ được phước báo chân thật. Khổ hạnh có thể đột phá được mê hoặc chướng nạn. Không cầu hưởng thụ. Có phước để tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đặc biệt, phải nghĩ đến thế gian còn có rất nhiều người khổ nạn. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Giúp đỡ họ cũng phải có duyên phận. Có duyên, nhất định phải giúp đỡ. Không có duyên, trong lòng thường hay nghĩ đến, thường phải nhớ lấy. Như vậy mới tốt. Chỉ có khổ hạnh mới có thể đột phá chướng nạn. Học đạo, học là học tập. Sau khi học rồi phải làm cho được. Đạo là gì vậy? Đạo là hiểu được thực tướng các pháp. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân thật giác ngộ, chân thật hiểu rõ, đó là đạo. Từ chỗ nào mà giác ngộ vậy? Bất cứ một sự việc nào đều có thể giác ngộ. Bất cứ trong một pháp nào cũng đều có thể giác ngộ. Cho nên Phật nói, vô lượng pháp môn, pháp môn vô lượng vô biên. Lại nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi môn đều có thể khế nhập. Mỗi môn đều có thể khiến cho người giác ngộ. Tất cả chúng sanh, căn tánh không đồng nhau, duyên phận không đồng nhau, không định vào lúc nào gặp được nhân vật như thế nào, bỗng nhiên giác ngộ. Những sự thật này ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chúng ta xem thấy rất nhiều. Người xuất gia khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Người tại gia khai ngộ, người minh tâm kiến tánh, cũng không phải là số ít. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Sau cùng nói, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Đó là đem ý nghĩa của thị hiện nói ra. Vì sao phải làm như vậy? Như Thích Ca Mâu Ni Phật, trên Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn Ngài nói lời thành thật. Ngài đã thành Phật từ kiếp lâu xa. Trên Kinh Phạm Vọng nói, lần này Ngài đến thế gian thị hiện làm Phật, tám tướng thành đạo là lần thứ 8000. Thế giới phương khác thì không tính, chỉ riêng đến cõi này là lần thứ 8000. Khi đến vẫn phải làm ra như vậy. Dường như một phàm phu không hiểu biết thứ gì, làm thái tử ra ngoài du ngoạn, xem thấy tất cả người vật trong xã hội, xem thấy sanh lão bệnh tử, xúc động cái tâm tu hành, đều là giả làm như vậy. Đều là đang diễn kịch cho chúng ta xem. Chúng ta ngày ngày xem thấy sanh lão bệnh tử, không hề cảm xúc. Dường như không có việc gì. Bất tri bất giác liền đến trên thân chúng ta. Thời gian qua được rất nhanh. Bất tri bất giác liền đến. Đến khi chính mình sanh lão bệnh tử đến, hối hận không còn kịp. Ngạn ngữ đã nói, người không lo xa, ắt có họa gần. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Cái gì gọi là lo xa? Có nghĩ đến lúc bạn già hay không? Có nghĩ đến lúc bạn bệnh hay không? Có nghĩ đến lúc bạn chết hay không? Có nghĩ đến đời sau hay không? Nếu con người có thể nghĩ đến việc này mới gọi là lo xa. Chúng ta phải hiểu rõ những vấn đề này. Chúng ta phải làm thế nào mới có cách nghĩ chính xác? Nếu như có thể dạy cho chúng ta ngay trong một đời này, không già, không bệnh, không chết, đó gọi là chánh tri chánh kiến. Không nên cho rằng tương lai chúng ta sẽ già, ta phải chuẩn bị một ít tiền, nghĩ ra một cách để tương lai dưỡng già. Tôi tương lai phải có bệnh, tương lai cần phải có một khoản tiền để làm phí thuốc thang. Còn phải chết, khi chết còn phải mai táng như thế nào đó, còn phải dự bị một số. Nếu như bạn có các cách nghĩ này, đó không phải là nghĩ xa, lo gần. Bạn đã hoàn toàn sai rồi. Hiện tại bạn vẫn chưa có già thì bạn đã chuẩn bị già. Bạn sẽ già rất nhanh. Bạn rất nhanh sẽ già đi. Bạn đã chuẩn bị rồi mà. Hiện tại bạn không có bị bệnh, bạn đã chuẩn bị phí thuốc thang ở nơi đó chờ bị bệnh, thì bạn làm sao mà không bệnh chứ? Thậm chí đến tương lai khi chết còn phải tìm một nơi phong thủy tốt, thì bạn sẽ chết rất nhanh. Thấy đều sai hết. Chân thật nghĩ đến những sự việc này, phải mau tu học Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa, Kinh Vô Lượng Thọ, thành thật mà nói, chính là dạy chúng ta làm thế nào không già.